Chương 1. Trái đất, cái nôi của sự sống. 1.1. Trái đất trong vũ trụ. Từ khi xuất hiện trên trái đất, loài người đã không ngừng đấu tranh để tồn tại và phát triển. Với năng lực trí tuệ ngày càng hoàn thiện, con người đã vươn lên làm chủ thiên nhiên, đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Một trong những thành tựu quan trọng nhất trong nhận thức thế giới xung quanh chính là việc xác định được chính xác vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, cũng như vị trí của hệ mặt trời trong vũ trụ. Các nhà bác học Hy Lạp cổ đại như Platon, Aristotle, Ptolemy, v.v. từng cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng và muôn vì tinh tú khác đều quay xung quanh trái đất theo cùng một chiều từ đông sang tây. Đó là nội dung cơ bản của thuyết địa tâm, từng thống trị trong suốt 15 thế kỷ đầu công nguyên. Sang thế kỷ 15, sau 40 năm quan sát và tính toán chuyển động của các thiên thể trên bầu trời, nhà thiên văn học thiên tài Ba Lan N. Kopernik, sinh năm 1473, mất năm 1543, đã đề xướng thuyết nhật tâm. Đây là một phát kiến có tính cách mạng trong nhận thức về vũ trụ của loài người. Tuy nhiên, thuyết này đã bị giáo hội La Mã coi là tà thuyết và bản thân tác giả của nó đã bị đàn áp tới tận cuối đời. Mặc dù vậy, chân lý vẫn thuộc về N. Kopernik, và ngày nay, thuyết nhật tâm do ông khởi xướng đã được hoàn thiện và thừa nhận rộng rãi. Theo thuyết nhật tâm, mặt trời ở trung tâm của hệ mang tên nó và có 8 hành tinh quay xung quanh, theo thứ tự xa dần là thủy tinh, Mercury, kim tinh, Venus, trái đất, Earth, hỏa tinh, Mars, mộc tinh, Jupiter, thổ tinh, Saturn, thiên vương tinh, Uranus và hải vương tinh, Neptune. Ba thiên thể được xếp vào loại hành tinh lùn hay á hành tinh là diêm vương tinh Pluto. Hành tinh được phát hiện năm 1930, hành tinh Sena phát hiện năm 2003 và hành tinh Ceres. Chúng không còn được coi là các hành tinh thứ thiệt của hệ mặt trời nữa. Sở dĩ như vậy là do chúng có kích thước khá nhỏ, lại ở rất xa mặt trời, giữa một vùng được gọi là vành đai Kuiper và tầng mây Oort, nơi phát xuất nhiều sao chổi. Thêm nữa, trong khi 8 hành tinh của hệ mặt trời có quỹ đạo eclipse gần tròn, thì quỹ đạo của chúng lại có dạng eclipse rất dài. Các hành tinh chính thức quay quanh mặt trời với những quỹ đạo gần tròn, dường như trên cùng mặt phẳng hoàn đạo, trừ ngoại lệ là thiên vương tinh. Hướng xoay của 7 hành tinh còn lại đều trùng với hướng tự xoay của mặt trời quanh trục của nó. Trong hệ mặt trời còn có trên 1.600 tiểu hành tinh, những thiên thể nhỏ quay ở khoảng giữa quỹ đạo của hỏa tinh và mộc tinh. Hầu hết các hành tinh lớn của hệ mặt trời đều có vệ tinh quay quanh. Cho đến nay, 38 vệ tinh như thế đã được phát hiện. Trái đất của chúng ta chỉ có một vệ tinh thiên nhiên duy nhất, đó là mặt trăng. Trong gia đình hệ mặt trời gồm 47 thiên thể, không kể các tiểu hành tinh và khoảng 100 sao chổi. Mặt trời nằm ở vị trí trung tâm, là thiên thể lớn nhất. Nó có khối lượng 1,9891 nhân 10^30 kg, chiếm 99,87% khối lượng của toàn hệ. Với đường kính 1.392 nhân 10^6 km, tỷ trọng trung bình là 1,4 gram trên cm khối. Trái đất là hành tinh lớn thứ 5 trong hệ mặt trời, sau mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh, có bán kính trung bình 6.371 km, tỷ trọng trung bình 5,52 gram trên cm khối. Khối lượng 5.973,6 nhân 10^21 kg bằng 1/333.400 khối lượng mặt trời và ở cách nó 149,6 triệu km. Khoảng cách này biến đổi không nhiều, được gọi là một đơn vị thiên văn AU. Khoảng không gian mà hệ mặt trời chiếm chỗ có đường kính xấp xỉ 12 tỷ km. Chỉ chiếm một góc nhỏ của ngân hà, thiên hà, galaxy. Trong đó có hệ mặt trời của chúng ta. Thiên hà này có dạng một đĩa xoáy với đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Các nhánh xoáy không liên kết chặt chẽ. Phần trung tâm đĩa lồi hẳn lên. Có khoảng 200 đến 400 tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta. Chúng phân bố đậm đặc nhất trên mặt phẳng của đĩa xoáy, được gọi là mặt ngân đạo. Càng gần tâm ngân hà, ở hướng chòm sao Nhân Mã, mật độ các sao càng cao. Tuy có tầm cỡ khổng lồ như vậy, nhưng trong vũ trụ không cùng, ngân hà của chúng ta cũng chỉ là một trong muôn vàn thiên hà khác mà thôi. Câu chuyện Ngưu Lan chức nữ đã rất thân thuộc với người Việt Nam chúng ta. Đôi vợ chồng Ngâu, Ngưu Lan và chức nữ, bị con sông Ngân chia cắt. Họ chỉ được phép gần nhau một lần trong suốt một năm trời đằng đẵng. Họ đến với nhau trên cầu Ô Thước do một đàn quạ đen bắt qua sông vào những ngày tháng 7 hàng năm. Nước mắt hạnh phúc khi gặp nhau của đôi vợ chồng trẻ tuôn rơi thành những đợt mưa ngâu sụt sùi trên mặt đất. Nhưng sông Ngân trong truyền thuyết thực chất là gì vậy? Từ bao đời nay, nó là con sông sáng trôi ngang trên bầu trời. Mặt nước sông Ngân bao gồm muôn mắt sóng lăng tăng, có chỗ hòa quyện vào nhau như sương như khói. Cả con sông sáng đó được kết bởi muôn vàn vì sao với độ xa gần mờ tỏ khác nhau. Đó chính là Ngân Hà, thiên hà của chúng ta mà ở phần trên vừa nhắc đến. Còn trong con mắt của một số dân tộc châu Âu, Ngân Hà hiện ra trên bầu trời như một con đường sữa, Milky Way. Theo thần thoại Hy Lạp, lúc dũng sĩ Hercules ra đời, thần Hermes đã rình đặt đứa trẻ lên bầu vú của nữ thần Hera lúc nàng đang ngủ, hồng bú chực. Thần nghĩ rằng nếu uống được sữa của Hera, Hercules sẽ trở nên bất tử. Khi Hercules đang bú, bất chợt Hera tỉnh giấc và đứa trẻ bị hất khỏi lòng nàng. Nhưng dòng sữa mát vẫn tiếp tục tuôn chảy, vươn thành vệt dài. Đó chính là con đường sữa sáng lung linh trên bầu trời đêm. Trái đất tự quay quanh trục của nó, mỗi vòng xoay hết trọn một ngày, 23,934 giờ. Nhưng trục quay của trái đất luôn bị đảo, giống như con gụ, con quay, lúc sắp hết đà quay. Chuyển động xoay đảo như thế được gọi là chuyển động tuế sai. Chu kỳ biến đổi góc tuế sai trong chuyển động quay của trái đất là 25.800 năm. Chính vì thế, sao Bắc Đẩu hiện nay được coi là vì sao nằm ở hướng chính Bắc của trái đất, nghĩa là nó gần như nằm trên đường thẳng kéo dài của trục trái đất về phía Bắc. Nhưng trong quá khứ và tương lai xa, vị trí đó đã và sẽ thuộc về những vì sao khác. Ngoài ra, trái đất còn quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo eclip gần tròn với vận tốc gần bằng 30 km trên giây. Tâm sai quỹ đạo trái đất không ngừng biến đổi. Một vòng quay của trái đất quanh mặt trời hết vừa trọn một năm, 365,25 ngày. Là một thiên thể của hệ mặt trời, trái đất cũng tham gia vào chuyển động chung của hệ với tốc độ khoảng 217 km trên giây, quay quanh một trục xuyên tâm ngân hà với chu kỳ khoảng 250 triệu năm trái đất. Chu kỳ này có khi còn được gọi là năm thiên hà. Theo ý kiến của nhà thiên văn P. Parenago, trong khi chuyển động trên quỹ đạo của mình, hệ mặt trời còn thực hiện những dao động dạng sóng với chu kỳ 85 triệu năm hướng vuông góc với mặt phẳng ngân hà. Sự chuyển động của hệ mặt trời đưa trái đất từ vùng gần trung tâm ngân hà, chi chít các vì sao, ra vùng ngoại vi thưa thớt sao hơn, sau đó lại trở vào. Có giả thiết cho rằng khi hệ mặt trời ở cách xa trung tâm ngân hà thì trái đất rơi vào mùa đông vũ trụ. Có thể đó là thời kỳ từng xảy ra những đợt băng hà lớn trong lịch sử trái đất. Hiện tại, mặt trời đang ở cách trung tâm ngân hà khoảng 27.700 năm ánh sáng. 1.2. Cái buổi sinh thành. Đã xa rồi thời kỳ thống trị của các truyền thuyết hoang đường, của cách giải thích mơ hồ về nguồn gốc và thời gian sinh thành trái đất. Sự giải thích đó không còn thỏa mãn được nỗi khát khao của con người trong việc tìm hiểu cội nguồn hành tinh đã cưu mang mình từ cõi hỗn mang vươn lên ánh sáng văn minh. Mặc dù loài người đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu trái đất và vũ trụ, song nguồn gốc của trái đất vẫn được coi là vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn, bởi vì trái đất của chúng ta đã chào đời vào thời kỳ quá xa xăm. Chẳng thế mà, trong dân gian vẫn lưu truyền câu xưa như trái đất. Nhưng xưa đến mức nào, sự vật diễn tiến ra sao, thật là một vấn đề nan giải mà không một cá nhân nào giải quyết nổi. Công việc đó đòi hỏi những cố gắng của nhiều thế hệ các nhà khoa học, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều ngành khoa học tự nhiên như thiên văn học, địa chất học, vật lý học, hóa học. Dù chưa đạt được những kết quả như mong muốn, nhưng những cố gắng của loài người trong lĩnh vực này vẫn được ghi nhận như những chiến công vinh quang của trí tuệ. Biết bao trang giấy được dành cho việc trình bày những giả thuyết về nguồn gốc trái đất, trong đó có sự tiếp thu, phát triển, có cả những tranh luận gay gắt. Giả thuyết khoa học đầu tiên về nguồn gốc trái đất và hệ mặt trời được Yi Kang, sinh năm 1724, mất năm 1804, và P. Laplace, sinh năm 1749, mất năm 1827, đề xướng vào cuối thế kỷ 18. Theo các tác giả này, thì tại vị trí ngày nay của hệ mặt trời, trước đây đã từng tồn tại một đám tinh vân khổng lồ nóng rực. Sau đó, đám tinh vân nguội dần, co lại và ngày càng đậm đặc do lực hấp dẫn giữa các phần tử bụi khí. Khối vật chất ngày càng đậm đặc đó trong quá trình quay đã dẹt lại như một thấu kính lồi, và đến chừng mực nào đó từ nó đã tách ra một vòng vật chất do kết quả gia tăng của lực ly tâm. Rồi vòng vật chất đó cô đặc tập trung lại thành một hành tinh quay quanh tâm của quả cầu lớn. Đám tinh vân tiếp tục co rút, đậm đặc thêm, từ vùng xích đạo của nó lại tách ra một vòng vật chất nữa, để rồi một hành tinh mới lại xuất hiện. Quá trình đó tiếp diễn cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng vật lý. Sự ra đời của các vệ tinh cũng theo những nguyên tắc tương tự, tách ra từ các hành tinh. Trung tâm của đám tinh vân ban đầu trở thành một vì sao, tức mặt trời, tỏa sáng và cung cấp nhiệt cho các hành tinh, vệ tinh ở xung quanh. Giả thuyết của Yi Kang và P. Laplace được thừa nhận rộng rãi trong thế kỷ 19. Tuy nhiên sau này, người ta nhận thấy nó có nhược điểm lớn vì không tuân thủ định luật bảo toàn moment quay. Theo thuyết này, lẽ ra mặt trời phải quay với tốc độ lớn hơn nhiều so với tốc độ của nó hiện nay. Khoảng một thế kỷ sau, Jay Jeans, sinh năm 1877, mất năm 1946, đưa ra giả thuyết ngẫu biến về sự hình thành của mặt trời và các hành tinh. Ông cho rằng, lúc đầu, mặt trời là một ngôi sao đi lang thang trong vũ trụ. Khi tới gần một ngôi sao khổng lồ khác, một khối lượng vật chất lớn của mặt trời bị ngôi sao kia cuốn hút. Nhưng dòng vật chất bị cuốn hút ấy cuối cùng bị đứt đoạn vì ngôi sao kia vẫn tiếp tục hành trình của mình, ngày càng đi xa mặt trời. Các đoạn đứt của dòng vật chất nóng bỏng đó nguội dần, co tròn lại rồi trở thành các hành tinh quay quanh mặt trời. Thuyết của Jay Jeans chinh phục được nhiều người ở đầu thế kỷ 20. Nhưng rồi, sức thuyết phục của nó cũng bị giảm dần do người ta hiểu rằng xác suất cho sự gặp gỡ của các vì sao là vô cùng nhỏ bé. Mặt khác, các tính toán của Jay Jeans nhằm chứng minh cho thuyết của mình cũng lộ nhiều sai sót. Năm 1951, nhà khoa học Nga O. Smith, sinh năm 1891, mất năm 1956, đã đưa ra một giả thuyết khác về nguồn gốc trái đất và các hành tinh của hệ mặt trời. Ông cho rằng, mặt trời nguyên thủy đã kéo theo một phần đám vật chất gian sao ở dạng bụi khí khi đi ngang qua nó. Các phần tử bụi khí đã tập trung quanh vùng xích đạo mặt trời và hình thành một vành dạng đĩa giống như vành thổ tinh hiện nay. Trong vành đó, các phần tử bụi khí va chạm nhau và dần dần tích tụ quanh một số tâm điểm. Các phần tử lớn thu hút các phần tử bé hơn và lớn mãi, để cuối cùng trở thành các hành tinh như ngày nay. Theo thuyết của O. Smith, vật chất ban đầu tạo thành trái đất và các hành tinh khác ở trạng thái nguội lạnh. Về sau, do sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ có trong lòng đất mà nhiệt độ trong lòng đất được nâng cao. Một trong các nhược điểm của thuyết này là lảng tránh việc giải thích nguồn gốc mặt trời, thiên thể trung tâm của hệ. Nhà khoa học Nga khác là V. Fesenkov, sinh năm 1889, mất năm 1972, lại dựa vào sự giống nhau của thành phần hóa học vỏ trái đất với khí quyển mặt trời để đi đến nhận định mặt trời, trái đất cũng như các hành tinh khác thuộc hệ mặt trời đều có nguồn gốc từ một đám mây bụi vũ trụ. Theo quy luật vật lý, các phần tử vật chất tập trung tại vùng trung tâm của đám mây bụi đó để hình thành mặt trời. Tiếp theo, tại vùng xích đạo của mặt trời nguyên thủy đã hình thành các vành vật chất, tiền thân của các hành tinh. Chính vì sự tập trung và siết nén mạnh mà toàn bộ vật chất tạo nên các hành tinh đã bị nóng chảy. Sau này, trong quá trình nguội dần của hành tinh mà lớp vỏ rắn của trái đất mới được hình thành. Về cơ bản, thuyết của V. Fesenkov có nhiều nét gần gũi với thuyết của O. Smith và nó đã bổ khuyết được nhiều thiếu sót của thuyết trên. Cuối cùng, phải kể đến giả thuyết tinh vân mặt trời do các nhà vật lý người Đức C. F. Weizsäcker và J. Graf P. Kuiper đề xướng. Theo thuyết này, cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, một đám mây bụi khổng lồ trong ngân hà bị cô đặt lại do lực hấp dẫn của chính nó. Trong quá trình co rút, nó bắt đầu xoay tròn và bị ép dẹt. Phần trung tâm của đám mây trở thành mặt trời phôi, nơi tập trung khoảng 90% khối lượng của cả đám vật chất ban đầu đó. Quay xung quanh và cùng chiều với nó là các hành tinh phôi, được xuất hiện dần trong mặt phẳng xích đạo của mặt trời phôi. Sau nữa, mặt trời phôi co rút thể tích đến độ bắt đầu phát sáng, trở thành một mặt trời thực thụ. Để tồn tại như một vì sao, mặt trời đã phải thiêu đốt nguồn dự trữ hydro của chính mình. Nguồn nhiệt của mặt trời tỏa vào không gian bao la, một phần nhỏ lượng nhiệt đó được hấp thụ bởi các hành tinh lúc này cũng đã được chính thức hình thành. Trong quá trình hình thành các hành tinh, dường như đã xảy ra những va chạm nào đó khiến xuất hiện những bất thường trong quỹ đạo hoặc hướng xoay. Ví dụ, kim tinh và diêm vương tinh xoay quanh trục của nó theo hướng ngược với hướng xoay của mặt trời. Thủy tinh có quỹ đạo quay lệch 7 độ so với mặt phẳng hoàng đạo và diêm vương tinh góc lệch này tới 17,2 độ. Từ trường của mặt trời từ buổi nguyên sơ đã có tác dụng tương hỗ với vật chất khí ở dạng ion hóa của tinh vân mặt trời, khiến cho mặt trời quay chậm lại như bị hãm phanh từ từ. Phát hiện sự phanh từ là nguyên nhân khiến mặt trời quay chậm đã góp phần giải quyết vấn đề nan giải mà giả thuyết của Icahn và P. Laplace trước kia chưa giải quyết được. Thuyết tinh vân mặt trời cho đến nay được coi là thuyết đã giải quyết tốt nhất về nguồn gốc của hệ mặt trời và lịch sử tiến hóa của nó. Tuy nhiên, trong tương lai, chắc chắn vấn đề này vẫn còn là đề tài thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau. 1.3. Nước chính là sự sống. Vấn đề có con người trên các hành tinh khác hay không đã được triết học và khoa học viễn tưởng đề cập đến từ lâu. Các nhà khoa học cũng quan tâm tới vấn đề này một cách nghiêm túc. Chẳng thế mà năm 1971, tại Armenia đã có một hội nghị chuyên đề về các thiên hà có người, về khả năng liên lạc và tiếp xúc giữa các hành tinh. Do lập luận một cách logic, người ta tin rằng không nhất thiết phải có những điều kiện như trên trái đất, sự sống mới có thể phát sinh và phát triển. B. Lyapunov viết, sự sống trên các hành tinh khác có thể đòi hỏi những điều kiện cần thiết chính yếu khác, chẳng hạn có silic thay thế cho carbon và nitơ, hoặc thậm chí những chất khí hiếm thay thế cho oxy. Vai trò của nước có thể được một dung môi nào đó đảm nhiệm. Thậm chí có nhà văn viễn tưởng đã nhắc tới những cơ thể cấu tạo từ phản hạt. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng những hình thức sống trên trái đất không phải là những mẫu mực duy nhất trong vũ trụ bao la. Dù chưa xác minh được sự có mặt của vi khuẩn trong không gian vũ trụ, nhưng những mẫu đất của mặt trăng cũng đã được cách ly chu đáo sau khi lấy ra khỏi trạm tự động Luna 20. Các nhà du hành vũ trụ Mỹ từ mặt trăng trở về cũng chịu một chế độ cách ly tương tự trong vòng một tuần lễ. sự cẩn trọng của con người thực không phải là quá đáng. Việc làm đó nhằm phòng ngừa những hậu họa khôn lường do sự xâm nhập của những vi khuẩn xa lạ, nếu có, vào sinh quyển trái đất. Ngày nay, với sự có mặt của con người, trái đất hiển nhiên đã là một hành tinh mà trên đó sự sống đạt được trình độ phát triển cao. Đây cũng là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời mà sinh vật cấp cao có thể cư trú được. Theo các nhà thiên văn E. Skolopki và C. Sagan, thì có khả năng tiền sự sống, các hợp chất hữu cơ phức tạp của quá trình tiến hóa trước sinh vật của vật chất, đang tồn tại trong bầu khí quyển ngột ngạt của mộc tinh, thổ tinh. Còn trên các hành tinh gần gũi với chúng ta hơn, kim tinh, hỏa tinh, rất có thể tiền sự sống đã được thay thế bởi các sinh vật bậc thấp. Sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật, những chuyến bay vào khoảng không bao la của các con tàu vũ trụ và vệ tinh nhân tạo nhất định rồi đây sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi có tồn tại hay không sự sống bên ngoài trái đất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vì sao trái đất có thể trở thành cái nôi của sự sống. Nếu như có một phép lạ khiến thời gian quay ngược, trái đất lại rơi vào thời kỳ sơ khai, thì tất cả chúng ta và thế giới của sinh vật trái đất ngày nay đều không thể sống nổi, vì trong bầu khí quyển thiếu oxy lại tràn lan bức xạ cực tím. Nhưng cũng chính trong môi trường đầy khí độc đó, tiền sự sống đã phát sinh. Rồi với sự trợ giúp của các tia tử ngoại, quá trình chuyển hóa cuối cùng của tiền sự sống thành sự sống đã được hoàn thiện. Khi đó, các tia tử ngoại đã mặc nhiên gieo rắc mầm sống ở trên mặt đại dương của trái đất hoang vu. Các nhà khoa học cho rằng thạch quyển, khí quyển và thủy quyển là chỗ dựa chắc chắn cho sự sống trong những bước đi đầu tiên. Đó cũng là những điều kiện không thể thiếu để sự sống duy trì và phát triển. Quá trình phát triển sự sống gắn bó một cách hữu cơ với sự thay đổi môi trường. Ngược lại, chính môi trường sống cũng bị biến đổi sâu sắc do tác động của sinh quyển. Các yếu tố khác đảm bảo cho sự sống trên trái đất sẽ được trình bày rải rác trong các chương sau. Dưới đây chỉ giới thiệu về nước, vị cứu tinh đầu tiên của sự sống. Hành tinh của chúng ta quả là giàu nước. Nước bao phủ trên 2/3 bề mặt trái đất. Nước thân thiết với chúng ta đến nỗi, chúng ta dường như quên mất nó cũng chiếm đến 2/3 trọng lượng cơ thể mình. Đối với nhiều sinh vật khác, tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Nhưng nhờ có những đặc tính gì mà nước trở thành ân nhân của sự sống? Từ buổi khai thiên lập địa, nước đã có trên trái đất của chúng ta rồi. Cùng với những dòng magma, dung thể silicate tự nhiên ở dạng nóng chảy, nước được phun ra ngoài mặt đất. Nhà địa chất Nga V. Obruchek đã phát họa lại cảnh quan của thời kỳ khởi thủy đó như sau. Từ các khe nứt, hơi nước phục lên và nhiều loại khí thoát ra, trong đó có cả khí ngạt và hơi độc. Nước biển còn nóng lên bốc hơi nghi ngút như trong một nồi hơi. Không khí nặng nề và bão hòa hơi nước. Trời đầy mây và tối sầm. Luôn luôn có những tia chớp lóe sáng trong ngày ảm đạm và trong đêm tối đen như mực. Những trận mưa dữ dội đổ xuống đó đây và trên lục địa có những dòng sông chảy như thác đổ. Lúc đó trên trái đất không thể sống được vì ngạt thở và không có gì ăn. Hiện nay hàng năm, từ họng các núi lửa đang hoạt động, hàng chục triệu tấn nước vẫn được phun ra dưới dạng hơi. Đó là chưa kể đến những dòng nước nóng bắt nguồn từ dưới sâu, đang ngày đêm trào dâng, có khi phun lên mặt đất thành suối nước nóng. Trong điểm khai thác nước khoáng Pan ở miền Tây Quảng Bình, nhiệt độ cao nhất đo được tới 105 độ C. Tất nhiên, khi nhiệt độ trái đất còn cao hơn 100 độ C, nước chỉ có thể tồn tại trong trạng thái hơi. Khi nhiệt độ hạ thấp hơn, nước ở thể lỏng, rồi thể rắn, mới có thể xuất hiện. Rõ ràng, khí hậu trái đất ngày nay là điều kiện lý tưởng cho sự tồn tại và lưu hành của nước, chủ yếu ở thể lỏng. Nước đã chọn cho mình nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thích hợp. Sự sống trên trái đất bị lệ thuộc vào đó một cách chặt chẽ. Thật khó hình dung nổi một cuộc sống phong phú có thể phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao hơn 100 độ C và thấp hơn 0 độ C, nghĩa là ngoài khoảng tồn tại của nước ở thể lỏng. Nếu không có nước, thì trái đất vẫn chỉ là hành tinh trơ trụi không có sự sống. Khả năng tuyệt vời của nước thể hiện ở chỗ, nó là dung môi không gì so sánh được, ít nhất là trong phạm vi hành tinh chúng ta. Nó có thể hòa tan được rất nhiều chất, nhưng bản thân nó lại trơ lì như nước. Dù chứa đựng bao nhiêu hợp chất trong mình, tính nét của nó vẫn không hề thay đổi. Vì lẽ đó, nước là dung môi của tất cả các chất tuần hoàn, lưu chuyển trong cơ thể người và sinh vật. Cũng do tính trơ mà dung môi tuyệt diệu này có thể được tái sử dụng nhiều lần. Đúng như Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, đã nói, nước là nhựa sống của trái đất. Còn nhà văn Pháp S. Exupéry thì khẳng định nước chính là sự sống. Nước có nhiệt dung rất cao, muốn đun nóng 1 lít nước lên thêm 1 độ C cần một nhiệt lượng lớn gấp 3.300 lần so với nhiệt lượng mà 1 lít khí cần hấp thụ để cũng tăng thêm 1 độ C. Khi nguội đi, dù nguội đi một cách từ từ, nó vẫn trả lại toàn bộ nhiệt lượng mà nó đã thu vào. Đó là đặc điểm khiến nước cùng với không khí tạo thành một bộ máy điều hòa nhiệt độ thiên nhiên cực tốt. Đến bên biển, dù trong những ngày hè nắng cháy, ta vẫn cảm thấy mát mẻ. Ngược lại, vào những ngày giá buốt mùa đông cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Không chỉ góp phần điều hòa nhiệt độ cho hành tinh, nước và không khí còn có một vai trò quan trọng hơn nữa. Chúng đã hợp sức với nhau giữ chặt phần năng lượng ít ỏi mà mặt trời dành cho trái đất, không cho của báo này thoát ra khỏi không gian vũ trụ. Không có nguồn năng lượng đó, chắc hẳn sự sống trên trái đất đã không thể phát sinh và phát triển. Nếu không có đại dương, khí hậu toàn trái đất hẳn sẽ khắc nghiệt chẳng khác gì ở châu Nam Cực hiện nay. Cũng vì đặc tính trên mà muốn cho nước bốc hơi hay nóng chảy, cần một lượng nhiệt rất cao. Mặt trời không dễ gì hút cạn nước ao, hồ, sông, suối, dù ở miền xích đạo, đó cũng là điều kiện sống còn của sinh vật trên lục địa. Ai cũng biết, khi gặp lạnh, mọi vật thể đều co lại, nhưng giới hạn tột cùng thu nhỏ thể tích nước là ở 4 độ C, có nghĩa là nước ở 4 độ C có tỷ trọng lớn nhất. Lạnh quá giới hạn này, nước sẽ nở ra. Vì thế, ở đáy các thủy vực lớn trong những vùng vĩ độ cao, nhiệt độ thường vẫn giữ ở mức 3-4 độ C. Động vật thủy sinh có thể yên tâm trú ngụ dưới đó trong suốt mùa đông giá. Nhiệt độ tiếp tục hạ, đến 0 độ C, nước bắt đầu đóng băng. Thật khó tưởng tượng nổi, những tảng băng rắn như đá ấy lại nhẹ hơn nước. Nhưng đó là sự thật, các tinh thể băng gắn kết với nhau không thật chặt chẽ, băng nổi trên mặt nước và là tấm áo choàng khá đảm bảo chống rét cho động vật ở dưới sâu. Được lớp phủ băng có tính dẫn nhiệt kém bảo vệ, các sinh vật có thể sống bình yên cả trong nước biển ở vùng cực Bắc. Những chú gấu trắng vùng cực Bắc thì làm hang nuôi con ngay trong những tảng băng. Còn những người Eskimo sống ở miền hàng đới phía Bắc cũng dùng băng xây dựng những căn nhà để chống chọi với bão tuyết và tiết trời băng giá. Một tính chất kỳ lạ khác của nước được nhà hải dương học Nga Zubov phát hiện, hỗn hợp của hai thứ nước với nhiệt độ và độ mặn khác nhau có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của mỗi thứ nước hợp phần. Tính chất này đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống của sinh vật dưới biển. Tỷ trọng nước đại dương thay đổi liên tục do sự pha trộn của các khối nước có nhiệt độ và độ mặn khác nhau. Đó là kết quả hoạt động thường xuyên của hải lưu, triều lưu và sóng. Nước hỗn hợp nặng chìm xuống tới độ sâu mà ở đó tỷ trọng của nó cân bằng với tỷ trọng của nước xung quanh. Nhờ vậy, oxy hòa tan trong tầng nước mặt được đưa xuống sâu trong một thời gian ngắn nhất, mà dưới đáy biển sâu, oxy hòa tan trong nước là điều kiện sống còn của những sinh vật hiếu khí. Chỉ với những đặc tính kể trên, nước đã xứng đáng là vị cứu tinh của sự sống. Nhưng chưa hết, nước còn có những tính chất quý báu khác. Sức căng bề mặt của nó vô cùng lớn, chỉ thua kém thủy ngân, kim loại duy nhất ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Chính lực liên kết mạnh giữa các phân tử nước đã kéo nó lên theo những khe nhỏ trong đất, hiện tượng mao dẫn, khiến tầng đất ở trên mực nước ngầm có được độ ẩm cần thiết cho cây phát triển. Hơn nữa, sức căng bề mặt đã thắng sức hút của trái đất, làm nước dâng lên theo những quãng bào, tế bào dạng ống hẹp của rễ và thân cây. Bằng cách đó, các muối khoáng hòa tan trong nước được đưa tới nuôi dưỡng các bộ phận ở tầng đỉnh, những cành cao chót vót. Cũng nhờ sức căng bề mặt của nước mà máu có thể lưu thông trong những huyết mạch li ti tới nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể chúng ta. Nếu nhìn về quá khứ, chúng ta sẽ thấy trái đất đã trải qua những thời kỳ hạn hán kéo dài. Ví dụ, trong giai đoạn ranh giới giữa các kỷ Permi và Triad, biết bao rừng cây rậm rạp bị lụi tàn nhanh chóng. Nguồn thức ăn thực vật trên đất liền bị cạn kiệt, khiến nhiều động vật bò sát, vốn là những sinh vật chịu hạn giỏi nhất, cũng không sống nổi trên lục địa. Chính khi đó, đại dương đã mở rộng vòng tay đón những đứa con của mình trở về với chiếc nôi thơ ấu. Vậy là hàng loạt thằn lằn cổ rắn, thằn lằn cá, rắn biển, cá sấu xuất hiện. Chúng nhộn nhịp bơi lội, kiếm ăn trong làn nước trong xanh, tạm thời lùi bước trước cơn giận dữ của thần hạn. Theo nhà văn viễn tưởng A. Nieprop, vào một năm nào đó của thế kỷ 21, loài người lại phải dùng đến nước làm một màn chắn để cứu vãn sự sống hành tinh khỏi tai nạn khủng khiếp do mặt trời thiêu đốt. Nhân loại mãi mãi biết ơn nước, nguồn nuôi dưỡng của hành tinh mang sự sống, và cũng là một tác nhân không kém quan trọng thúc đẩy quá trình tiến hóa của các vật chất sống trên hành tinh. Chắc chắn nước sẽ còn mở ra những khả năng kỳ diệu giúp loài người khắc phục những khó khăn trong tương lai. 1.4 Sự sống ra đời như thế đó. Hàng chục thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Thales, sinh năm 624, mất năm 547 trước công nguyên, cho rằng sự sống nói chung là cái vốn có của vật chất. Đó cũng là cách giải thích dễ dàng nhất cho những hiện tượng tự sinh của sâu bọ, giun, dế, từ đất, từ phân, từ cây cối mục nát mà Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, từng quan niệm. Theo ông, có những cơ thể sống đã phát sinh từ những vật không sống. Ví dụ, bọ chét và chuột sinh ra từ những đống rác hay bột mì, dòi và ruồi trong thịt thối, rệp trong xương. Tư tưởng duy tâm đó của Aristotle đã được nhà thờ tiếp tay và trở thành sức mạnh thống trị suốt đêm trường Trung Cổ. Theo Kinh Thánh, cách đây khoảng 7.000 năm, Đức Chúa Trời là người đầu tiên sáng tạo ra sinh giới từ vật chất vô tri. Trong 5 ngày đêm, Chúa tạo ra cả trái đất lẫn cỏ cây muôn thú. Sang ngày thứ 6, Chúa khai sinh ra con người theo khuôn mẫu giống hệt mình. Hiện nay, ít ai còn tin vào những điều hoang đường đó. Người ta khao khát tìm hiểu cội nguồn đích thực của sự sống. Năm 1862, với những thí nghiệm nổi tiếng của mình, Pasteur, sinh năm 1822, mất năm 1895, đã phủ nhận sự tự sinh của vi sinh vật. Nhờ những thí nghiệm của ông, người ta mới tin chắc rằng một nơi đã được vô trùng thì sẽ vĩnh viễn không có bất cứ sinh vật nào sinh ra tại đó được nữa. Ông quan niệm rất rõ ràng, mọi động vật đều sinh ra từ trứng. Tất nhiên điều này cho đến nay cũng không còn hoàn toàn đúng. Đồng ý với kết luận của Pasteur, nhưng để giải thích nguồn gốc sự sống trên trái đất, Richter, sinh năm 1865, lại cầu cứu với ý tưởng về tính vĩnh hằng của sự sống. Ông cho rằng các mầm sống có sẵn trong vũ trụ đã rơi theo các thiên thạch vào trái đất. Theo ông, các bào tử, vi thể mang sự sống, có thể tồn tại trong những khoảng thời gian dài ở trạng thái gần như tiềm sinh trong điều kiện giá lạnh, không có độ ẩm, oxy và thức ăn. Chúng thích nghi với những cuộc du hành xa xôi tầm cỡ vũ trụ, và khi rơi vào một hành tinh xa lạ, gặp điều kiện thuận lợi thì bừng trỗi dậy với sức sống mãnh liệt. Trải qua hàng trăm triệu năm sinh tồn, tiến hóa trên trái đất, chúng đã trở thành thế giới sinh vật đa dạng và phong phú như ngày nay. Cứ cho rằng các bào tử có khả năng chịu đựng những điều kiện hiểm nghèo như Richter đã kể, thì chúng vẫn gặp một trở lực vô cùng kinh khủng, đó là các tia vũ trụ có bước sóng cực ngắn. Trong số đó có các tia tử ngoại. Những luồng tia vũ trụ với bước sóng ngắn hơn 280 nanomet có tác dụng hóa học mạnh mẽ, sẽ không cho phép tồn tại bất kỳ một sinh thể nào, kể cả các mầm sống nhỏ nhoi. Liên quan đến luận thuyết này, chúng ta có thể tham khảo kết quả kiểm nghiệm tiến hành trên mẫu thiên thạch mang ký hiệu ANH84001 được đội tìm kiếm thiên thạch của Mỹ thuộc dự án ANSMET tìm thấy năm 1984 tại khu đồi Alan, châu Nam Cực. Mẫu nặng 1,93 kg, về sau được xác định có nguồn gốc từ hỏa tinh. Năm 1996, người ta công bố phát hiện dấu vết sự sống hỏa tinh trên mẫu thiên thạch này. Dưới kính hiển vi điện tử quét, các nhà khoa học tìm thấy những cấu trúc giống như hóa thạch vi khuẩn. Sự kiện trên gây xôn xao dư luận, thậm chí Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó đã tuyên bố trước báo giới. Nếu khám phá này được chứng thực là đúng, thì chắc chắn đây sẽ là một trong những phát kiến quan trọng nhất về vũ trụ học của khoa học hiện đại. Tiếc rằng sau đó, một số nhà khoa học đã bác bỏ nó. Họ chứng minh được rằng những dấu vết đó có được là do thiên thạch bị nhiễm bẩn bởi cặn bã của dầu lửa trên trái đất. Hoặc dấu vết tương tự hoàn toàn có thể tạo được trong phòng thí nghiệm, không nhất thiết có sự tham gia của vi sinh vật. Dù sao chăng nữa, luận thuyết của Richter cũng không giải quyết được triệt để vấn đề nguồn gốc sự sống hành tinh. Và câu hỏi về nguồn gốc sự sống hành tinh vẫn tiếp tục hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu. Trong thế kỷ 19, đã có nhiều tìm tòi khoa học theo chiều hướng duy vật nhằm chứng minh sự sống có nguồn gốc từ giới vô sinh. A. Oparin là người có những đóng góp nổi bật trong việc lý giải nguồn gốc sự sống. Luận thuyết của ông được tham khảo rộng rãi nhất hiện nay. Theo A. Oparin, trước khi sự sống xuất hiện trên trái đất, các hợp chất hữu cơ đơn giản, hydrocarbon, đã được sinh ra dưới tác động của hơi nước. Hydrocarbon là một trong những hợp chất khởi đầu trong quá trình chuyển hóa phức tạp mà kết quả sẽ tạo ra trong khí quyển và thủy quyển, những hợp chất có cấu trúc khác nhau. Tiếp theo, từ những hợp chất tương đối đơn giản như methane, ammoniac, hơi nước, dihydrosulfur, dưới ảnh hưởng của hiện tượng phóng điện và bức xạ cực tím trong khí quyển nguyên thủy, sẽ hình thành nhiều chất hữu cơ phức tạp. Rồi theo những cơn mưa, những hợp chất này rơi vào thủy quyển, tiếp tục biến đổi và phức tạp hóa thêm nữa. Các hợp chất hữu cơ phức tạp có tác động qua lại với môi trường bên ngoài, dần dần sẽ trở thành những giọt Coacervha, đó là những giọt dung dịch dạng keo bé nhỏ, bơi trong môi trường nước của đại dương nguyên thủy. Mỗi giọt Coacervha đều phải trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên để sinh tồn. Đó là biểu hiện đầu tiên của quá trình tiến hóa vật chất sống. Tiếp theo, ngoài khả năng sinh tồn, ở các giọt Coacervha còn xuất hiện khả năng sinh sản. Những giọt năng động nhất, có điều kiện trao đổi chất với môi trường tốt hơn, sẽ lớn dần. Trong khi đó, những giọt khác có thể bị teo đi và thoái biến. Trong quá trình phát triển của mình, vật chất vô sinh đến một ngưỡng nào đó sẽ vượt qua ranh giới thiêng liêng giữa vô sinh và hữu sinh. Có thể nói, sự sống đã xuất hiện vào thời điểm các giọt Coacervha với cấu trúc và thành phần đã ổn định, bắt đầu có khả năng sinh sản bằng cách tự phân chia. Đó là những cơ thể đơn bào hiển vi đầu tiên. Những vi sinh vật đầu tiên ấy có lẽ thuộc loại dị dưỡng, sống nhờ chất hữu cơ có sẵn trong môi trường nước. Nhưng rồi, nguồn thức ăn có sẵn ít ỏi này nhanh chóng bị thiếu hụt vì một lượng bổ sung nhờ tổng hợp từ những chất đơn giản hơn không đáp ứng nổi lượng phải chi làm thức ăn cho những cơ thể đã tăng lên đáng kể về số lượng và khối lượng chung. Chính vì thế mà cuộc đấu tranh sinh tồn giữa những sinh thể đầu tiên ấy ngày càng trở nên gay gắt, đẩy quá trình tiến hóa sang một bước ngoặt mới. Dần dần, một số cơ thể tiến tới có khả năng tận dụng năng lượng mặt trời để duy trì sự sống nhờ có chất diệp lục, được ví như những viên ngọc xanh kỳ diệu. Chúng chính là những cơ thể tự dưỡng đầu tiên. Như vậy, sự sống đã phát sinh trong môi trường đại dương nguyên thủy. Đó là một quá trình hoàn thiện tự nhiên, tuân theo những quy luật chặt chẽ. Ngày nay, trong các phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã tổng hợp được nhiều hợp chất hữu cơ phức tạp như đường, axit amin, mỡ, sắc tố, vitamin và một số hormone từ chất vô cơ. Chúng ta biết các axit amin là hợp phần quan trọng tạo nên cơ thể sinh vật. Nhiều nhà khoa học cho rằng nguyên nhân làm cho các axit amin liên kết với nhau thành chuỗi polymer của các đại phân tử protein là năng lượng của các sóng va đập. Khi các thiên thạch rơi xuống bề mặt trái đất, các sóng đó có thể phát sinh. Thế rồi giả thuyết này được kiểm nghiệm. Người ta cho axit amin, alamin dưới dạng bột cùng với silica gel có thành phần tương tự cát phổ biến trên mặt đất, chịu tác động của những sóng va đập mạnh thì thu được kết quả là những chuỗi polymer có chuỗi gồm trên 4 gốc axit amin. 1.5. Sự sống bí ẩn dưới đáy đại dương. Sự sống bên những ống khói đen dưới lòng biển cả. Những con giun màu đỏ kết thành búi, ló đầu ra khỏi một thứ vỏ vôi dạng ống dài khoảng 2 mét. Những con sò huyết đốm có vỏ cỡ vài chục cm. Những con cua, con tôm sống lúc nhúc trong bóng tối trên bề mặt sóng núi Đông Thái Bình Dương, bên cạnh một ống khói phun ra cột nước nóng và đen ngòm. Đó là hình ảnh hiện ra trước thiết bị lặn Anvil của Hoa Kỳ. Điều này cũng không lạ lẫm gì, vì trước đây cũng chính thiết bị lặn Anvil đã thấy trên sóng núi ngầm gần Galapagos một tập đoàn trai sò rất lớn. Còn thiết bị lặn Siena của Pháp thì đã từng phát hiện những cấu trúc xuyên phia bao bọc lấy một ốc đảo gồm vô số sinh vật đã chết. Rõ ràng, những ống khói đen mang theo các xuyên phia kim loại có liên quan đến sự sống trên các sóng núi ngầm dưới đại dương. Người ta giải thích, sở dĩ các ống khói đen ấy có được là do sự luân chuyển của nước biển. Nước ở tầng đáy biển thấm xuống dưới qua lớp trầm tích và đá có cấu trúc thành mạch xuống khoảng độ sâu 2-3 km cho tới mái của lớp gabbro nóng bỏng. Cũng có những dòng nước đi xuống sâu hơn theo những đứt gãy địa chất. Tại những vùng sâu đó, nước được đun nóng tới 350-450 độ C và hội lưu ở dưới sóng núi ngầm đại dương tìm lối thoát lên. Nơi thoát ra của thứ nước ấy chính là những ống khói đen, bởi nước nóng đi qua tầng đá đã hòa tan và cuốn theo rất nhiều xuyên phia kim loại. Trong số đó có xuyên phia đồng. Các loại xuyên phia này kết tủa quanh lỗ thoát khi gặp nước lạnh ở tầng đáy, tạo thành một cái ống nhô cao có khi tới hàng chục mét, được mệnh danh là các ống khói. Còn khói chính là loại nước chứa thứ xuyên phia kim loại đen ngòm ấy. Phải chăng sự sống khởi nguồn từ sóng núi dưới đại dương? Cùng với giả thuyết nổi tiếng về nguồn gốc sự sống của Oparin, với mặt biển và những tia chớp lóe, với bầu khí quyển nguyên thủy ngột ngạt chứa đầy độc tố, người ta cũng đặt một câu hỏi, liệu sự sống có thể phát sinh bên những ống khói đen của sóng núi ngầm dưới đại dương này? Đó là nơi hội tụ của những điều kiện lý hóa thuận lợi cho sự tổng hợp các axit amin và những phân tử hữu cơ tiền sự sống khác. Người ta cũng đã phát hiện, bên những ống khói đen của sóng núi ngầm Đông Thái Bình Dương, những vi sinh vật nguyên thủy sống trong môi trường có nhiệt độ 110 độ C, nhiệt độ cao nhất mà một cơ thể sống có thể chịu đựng được. Cần lưu ý rằng, những ốc đảo của sự sống bên những ống khói đen của sóng núi dưới đại dương này là môi trường duy nhất trên trái đất mà ở đó sự sống không cần sử dụng năng lượng của mặt trời mà nhờ vào năng lượng địa nhiệt. Trong môi trường khử, bầu khí quyển chứa oxy xuất hiện khá muộn, khoảng 2 tỷ năm trước đây so với khoảng 4,5 tỷ năm tuổi của trái đất. Tất cả mọi sinh vật có trước bầu khí quyển đó buộc phải thích nghi với môi trường khử, kéo lê sự sống trong điều kiện có thể sánh với bên các ống khói đen trên sóng núi dưới đại dương ngày nay. từng có giả thuyết về nguồn gốc sự sống có tính chất ngoại lai, gắn liền với các thiên thạch rơi xuống từ vũ trụ. So với nó, thiết nghĩ, giả thuyết về nguồn gốc sự sống gắn liền với các ống khói ngầm dưới đại dương đáng tin cậy hơn nhiều.